không có hy vọng tìm thêm được người nào sống sót trong vụ tàu chở hàng của Na Uy bị chìm ngoài khơi Việt Nam hôm 2 tháng Giêng. Công ty Gearbulk, sở hữu tàu Bulk Jupiter cho biết, con tàu chở bauxit lâm nạn khi cách bờ biển của Việt Nam khoảng 155 hải lý. Trên tàu có 19 thuyền viên người Philippines. Tính tới ngày 5 tháng Giêng, chỉ có một nạn nhân may mắn còn sống là bếp trưởng. Truyền thông trong nước nói đã phát hiện và vớt được hai thi thể trôi giạt, được xác định là thuyền trưởng và thuyền phó trên tàu. Một quan chức cứu hộ của Việt Nam tối ngày 5 tháng Giêng cho VOA Việt ngữ biết thời tiết xấu đang làm ảnh hưởng công tác tìm kiếm. Đại tá Lê Dũng Anh, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, nói nếu các nạn nhân không trôi giạt mà còn bị kẹt trong bon tàu thì khả năng Việt Nam có thể trục vớt được rất thấp. Ông Lê Dũng Anh cho biết thêm chi tiết.
Chúng tôi đã nỗ lực tìm kiếm hết cỡ rồi. Thì chúng tôi có phân tích như sau. Thứ nhất là theo thông tin của người còn sống ấy, thì cái thuyền này là nó lật tụt một do chở quá nặng mà. Thế nên khả năng những số thuyền viên còn lại rất nhiều khả năng cao nằm trong quang cầu chứ không có trôi giạt nữa. Và thứ hai nữa là chúng tôi thì trong 3 ngày qua, trong ba hơn trong ngày tư tìm kiếm thì trong tất cả phạm vi trôi giạt thì không phát hiện bất kể gì cả. Kể cả chúng tôi đã nhiều lần bay máy bay, rồi là tàu, sử dụng các tàu hàng hải đi vận tải đi qua. Nhiều lượt tàu hàng hải qua rồi là chúng tôi đều động tất cả là 4 chiếc tàu của quân đội cũng như của hàng hải Việt Nam ra tìm kiếm. Nhưng mà cũng chưa có thêm thông tin gì thêm. Nếu như theo cái tính toán theo phần mềm Sarov mà Mỹ cung cấp cho chúng tôi ấy, thì là nếu có trôi giạt trên biển thì là nó sang vùng biển Indo rồi. Nếu có trôi giạt, nếu có còn cái vật thể gì đó liên quan hoặc là người mà mặc áo phao trôi giạt trên biển thì đã trôi Indo rồi. Chính vậy nên chúng tôi đã phối hợp với bên hàng hải của Indo để người ta có biện pháp, chia sẻ người ta để người ta có biện pháp sang vùng biển Indo mà. Còn về phía chúng tôi thì chúng tôi tiếp tục kết nối với các cái tàu hàng hải đi qua tuyến hàng quốc tế. Đây là tuyến hàng quốc tế mà. Đấy. Để cho các anh khi có bất kể cái tàu nào thì người ta mở rộng tìm kiếm. Về hy vọng là tìm người còn sống sau ngày thứ tư này thì cũng rất khó khăn. Yeah. Đồng thời là cũng làm phát thông báo cho tất cả các tàu hoạt động trên biển cũng như tàu cá, ngư dân đấy. Biên phòng tôi qua hệ thống tàu cá ngư dân đấy. Hoặc tất cả các tàu hoạt động trên biển ấy, tàu nào mà có thông tin liên quan thì thông báo. Để chúng tôi tiếp tục điều động một phương tiện đến chỗ đấy.
Trong trường hợp mà cái suy đoán là những người đang mất tích còn lại mà họ thật sự trên cái bon tàu đó thì cái khả năng cứu vớt như thế nào thưa ông ạ?
Nếu mà còn trên nếu một người mà còn trôi nổi trên biển ấy hoặc là cái vật thể bất kể vật thể gì đó thì chúng tôi nhận định là nó cái tính toán theo cái phần mềm Sarov của Mỹ ấy, thì nó trôi giạt sang đến đất đến đồi chứ không giờ không còn đấy rồi, vì trong 4 ngày qua thì cái dòng chảy rồi là cái gió đấy nó trôi giạt thì không còn ở biển Việt Nam rồi.
Vâng. Thế nếu mà họ vẫn còn bị kẹt trong cái bon tàu thì sao thưa ông?
Trong bon tàu thì nói chung nếu là còn nằm trong bon tàu chưa, với năng lực của khả năng của chúng ta là ở cái độ sâu gần 1.000 mét thì chúng tôi không thể làm thế nào được. Tại vì cái đấy là độ sâu chỗ này rất lớn. Đấy thì chấp nhận thì hiện giờ cơ quan chức năng đang phối hợp với cả chủ tàu để người ta có cái biện pháp gì ở trên thế giới này có biện pháp gì thì người ta phối hợp thôi.
Dạ vâng.
Đối với chúng tôi thì cũng rất khó khăn. Kể cả vừa rồi cái tàu vận tải tôi chìm độ sâu khoảng trên 100 mét thì chúng tôi cũng bó tay. Trong đó có số thuyền viên trên đấy cũng là 12 người cũng đang mất tích.
Dạ.
Nằm ở trên chỗ vùng biển Nha Trang ấy, không có khả năng để trục vớt được.
Thế công tác tìm kiếm hiện nay đó có suôn sẻ hay không? Có gặp trở ngại gì không ạ?
Nó trong mấy ngày nay là chúng tôi cũng rất nỗ lực vì thời tiết nó rất xấu. Nó quá xấu đi. Đó. Cái máy bay thì cũng chỉ hạ xuống độ sâu được qua cái độ thấp khoảng cỡ 100 mét đến 200 mét. Quan sát thì không có gì cả, không phát hiện được. Nên cũng kết hợp với cái thông tin của cái người sống ấy, của thuyền viên sống ấy, thì chúng tôi cũng nhận định là như vậy là cái khả năng số thi thể kia không hy vọng, và số người kia không hy vọng mà khi xác suất mà còn đấy chỉ là điều thần kỳ thôi. Cái hướng chuyển hướng tôi là chuyển sang tìm kiếm đạn thường xuyên thôi, tức là bây giờ là duy trì là không cường độ đó hết như những giờ vàng ban đầu, chưa xuống như 4 ngày đầu nữa. Để việc bay chúng tôi là bay hết phạm vi rồi, không còn khả năng, tức là không còn khả năng trôi giạt trên biển nữa.
Dạ, ngoài 4 chiếc tàu như ông vừa nói thì có bao nhiêu máy bay và lực lượng về nhân sự tổng cộng đã được huy động bao nhiêu ạ?
4 chiếc máy bay, cả thủy phi cơ rồi cả trực thăng.
Bộ Ngoại giao Philippines cho hay tàu Bulk Jupiter dài 190 mét, có trọng tải 56.000 tấn, bị nạn ngoài khơi bờ biển Vũng Tàu khi đang trên đường từ Malaysia tới Trung Quốc. Tuần duyên của Nhật bắt được tín hiệu kêu cứu của tàu vào sáng sớm ngày 2 tháng Giêng. Việt Nam loan báo đã yêu cầu Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines và Trung Quốc phối hợp trong công cuộc tìm kiếm cứu hộ. Philippines cho biết tàu của Liberia, Oman, Singapore và Trung Quốc đang hỗ trợ công tác này. Công ty chủ tàu nói thân nhân các thuyền viên đã được thông báo về tai nạn hàng hải vừa kể. Đức Giáo Hoàng Francisco vừa chỉ định Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Giáo vận Hà Nội là một trong các chức sắc công giáo từ 14 quốc gia trên thế giới, được thụ phong Hồng Y vào ngày 14 tháng 2 năm nay. Việc chọn lựa bổ nhiệm các tân Hồng Y của Đức Giáo Hoàng Francisco lần này được cho là tăng cường thế mạnh cho giáo hội công giáo ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin, đưa quyền lực trọng tâm ra khỏi các nước phát triển. Đức Giáo Hoàng nói việc bổ nhiệm các Hồng Y từ các lục địa trên thế giới lần này chứng tỏ mối liên hệ chặt chẽ giữa Vatican với các giáo hội hiện hữu trên toàn cầu. Chính trong số các tân Hồng Y đến từ các nước đang phát triển. Tòa Thánh Vatican nói điều này nêu bật cam kết của Đức Giáo Hoàng với người nghèo. Tuy nhiên, cộng đồng công giáo ở Việt Nam dường như đón chào tin mừng Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn được tấn phong Hồng Y với một niềm vui dè dặt. Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, chia sẻ.
Tôi cảm thấy vui. Vui là bởi vì một người cha, một người thầy, một người anh em của chúng tôi được vinh thăng một cái danh dự trong hội thánh. Chắc là tôi cũng không kỳ vọng gì là bởi vì nhiều lần tôi được gặp Đức Tổng đó. Thì Ngài cũng đã nói là Ngài rất là muốn về hưu là bởi vì Ngài đã lớn tuổi rồi. Tôi nghĩ là có lẽ là Đức Giáo Hoàng và hội thánh cũng muốn cảm ơn Ngài với những cố gắng mà trong những năm vừa qua, phải nói là Ngài đã đi qua những cái khó khăn của hoàn cảnh cũng như của bản thân Ngài và của cuộc sống. Tôi nghĩ một công cụ đã khá lớn tuổi và đã phải chịu đựng. Mấy thời gian gần đây tôi có gặp Ngài, Ngài vẫn cứ nói tôi là Ngài mệt mỏi và Ngài cảm thấy rằng là cần phải để cho giới trẻ để thay đổi, để phụ trách cái vận mệnh của giáo hội hơn là để cho Ngài. Tôi hiểu được cái tâm tình đó, cho nên khi mà cái việc mà Ngài được nhận Hồng Y thì tôi cho rằng là hội thánh như một lời cảm ơn Ngài. Mỗi người Chúa đặt để một số phận, cái danh dự Hồng Y nó không phải là một cái gì để mà đo lường, nó có tính cách chính xác hoặc là một khẳng định, nhưng mà nó chỉ là một ân huệ, mà ân huệ thì Chúa muốn ban cho ai chuyện của Chúa.
Một thanh niên công giáo thường xuyên tham gia các hoạt động cổ suý cho quyền tự do tôn giáo trong nước, anh Lê Thanh Tùng cho biết cảm nghĩ.
Một tin đáng mừng cho giáo hội Việt Nam, trong khía cạnh là người biết chút chút về cái vấn đề thời cuộc đó, thì cũng có nhiều cái vấn đề mà cho mình phải đặt ra những cái câu hỏi cho bản thân mình, đặc biệt là đối với Đức Hồng Y Phêrô đó, qua cái biến cố Thái Hà Tòa Khâm Sứ, rồi ra thay Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt. Trước đây thì cũng có những cái nhận định rằng là qua cái biến cố Đức Tổng Kiệt đó, thì một cái sự im lặng đáng sợ giữa giám mục đoàn ở Việt Nam, thì trong đó có giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Cảm nhận của mình thấy có tạm thời vẫn còn những cái dấu hỏi đằng sau đó, liệu tòa thánh sắp phong lên Hồng Y có tìm hiểu kỹ chưa, hay là có một cái ẩn khúc nào trong này không? Không có lạc quan trong cái không có nhìn thấy một cái hứa hẹn gì thì Đức Tổng Phêrô được sắp phong lên Hồng Y. Mà mình đang có một cái nhận định chẳng qua là một cái sự trống tòa khi mà Đức Hồng Y mẫn về hưu thì ở Việt Nam bị trống tòa, thì có thể là tòa thánh họ sắp phong thôi. Đây là rõ ràng là mang tính ngoại giao và tính thủ tục giữa Vatican và Việt Nam. Còn về mặt vấn đề tinh thần tôn giáo, cái sắc phong tôn vinh thì cũng không nhìn thấy được ở chỗ Đức Tổng, do cái sự kiện sắc phong Đức Tổng lên.
Anh Tùng bày tỏ hy vọng.
Tinh thần là người công giáo thì mình mong mỏi người Hồng Y là trước hết là người giám mục, phải là một người mục tử chuyên lành và dám hy sinh như đoàn chuyên. Mà cái gương cách đây mấy năm là có Đức Tổng Kiệt đó, thì cái ở Đức Tổng Nhơn không nhìn thấy được những cái nét sâu sắc như được cái tinh thần như là Đức Tổng Kiệt. Qua cái sự kiện sắc phong Hồng Y cho Đức Tổng Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, mình thấy có cái gì đó nó chưa ấn tượng lắm đối với một người công giáo. Có nghĩa là mình cũng không có một cái gì trông đợi cho cái tình hình giáo hội cải biến giáo hội Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng.
Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sinh năm 1938, nguyên là chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ông lên làm Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội năm 2010, sau khi vị tiền nhiệm của ông là Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đệ đơn từ chức vì lý do sức khỏe, mà dư luận ngờ rằng do áp lực từ nhà cầm quyền và cũng có thể là từ cả Tòa Thánh Vatican, sau những tuyên bố khẳng khái của Ngài bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam.